Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Thích Vượng Nghiêm, trụ trì chùa Bằng. Kính bạch Chư Tôn Thượng Tọa Đại Đức Tăng tại chùa Bằng. Thưa toàn thể các em tham gia cái khóa tu mùa hè lần thứ tư tại chùa Bằng. Hôm nay thầy thật là vô cùng hân hạnh được phép ban tổ chức đến đây để chia sẻ một cái pháp thoại với toàn thể hội chúng. Chủ đề mà thầy nói hôm nay có lẽ rất cũ nhưng mà nó lại rất cần thiết cho cuộc sống. Bởi vì như chúng ta biết, nếu sống mà không có tình yêu thì sống được không? Được không cả con? sống là phải có tình yêu, phải có yêu thương, phải không nào? Nhưng mà vì sao người ta sống để cần tình yêu, cần yêu thương mà ta cứ khổ? Cha mẹ yêu con mà cứ khổ, anh chị em yêu nhau vẫn cứ khổ, vợ chồng yêu nhau mà cứ làm khổ nhau. Vì sao? Các con có thấy cảnh này trong gia đình không? Có không? Vậy hôm nay thầy sẽ nói một cái đề tài mà các con sẽ suy tư xem thử những cái chuyện thầy sắp nói với các con đây nó có diễn ra không, và làm thế nào để chúng ta biết cách để yêu thương, để được yêu thương. Và đề tài đó là gì? Đề tài của thầy: hiểu biết để yêu thương. Hiểu biết để yêu thương. Yêu thương thì dễ, nhưng mà không phải cái yêu thương nào nó đưa đến hạnh phúc. Không có hiểu biết thì không bao giờ chúng ta có yêu thương thật sự. Tình yêu là chất liệu của cuộc sống này. Cuộc sống này sẽ tồn tại được là nó có một cái thành tố quan trọng vô cùng, đó là tình yêu. Nếu không có tình yêu thì không có sự duy trì của sự sống. Các con có thể tưởng tượng trong một cái gia đình chúng ta mà không có tình yêu giữa cha mẹ con cái thì gia đình đó thế nào? Buồn chán vậy không? Khô cứng. Và nó trở thành một cái gì đó mà không ra gia đình. Vì gia đình là gì? Gia đình tiếng Anh nó có một cái từ gọi là family. Đúng các con? Family là sao? Family là người ta viết từ chữ fa, mother, father, mother, I love you. Phải không? Father là đầu là chữ fa, chữ m là mother, chữ I là I, n l là love, y là you. Father, mother, I love you là family. Đúng không nào? Mà nếu mà gia đình không có là father, mother, I love you thì chỗ đó trở thành một cái không phải gia đình, một cái sự tồn tại của những cá nhân không có sự nối kết. Và nói theo ngôn ngữ ngày nay, cái thế giới, cái gia đình đó trở thành một cái chỗ khô cứng. Và những cái người sống ở đó là những người máy, phải không? Chỉ có người máy không có tình cảm, phải không? Nếu yêu thương nhau. Do vậy, nếu mà cuộc sống này, nếu mà thế giới này mà không có tình yêu thương nhau thì thế giới này sẽ đi vào sự diệt vong. Sợ gì người ta có thể giết nhau, người ta có thể đánh nhau, người ta sẽ cướp bóc nhau, người ta làm những chuyện khổ đau cho nhau, bởi vì người ta không có tình yêu, không có sự yêu thương. Các con có yêu thương bố mẹ không? Nhưng mà có lúc nào làm bố mẹ thì các con khổ đau không? Thế là hiểu yêu thương mà chưa hiểu biết. Yêu thương nó có nhiều cấp độ, có nhiều cung bậc, chứ không phải chỉ có yêu cha mẹ. Khi nói hỏi thầy, thầy có yêu không thầy? Thầy nói có, ai cũng thất cười cả. Thầy mà yêu cái gì? Mà không yêu thì sao sống được? Thầy yêu, thầy yêu cha, yêu mẹ, yêu chị, yêu anh, yêu quê hương, yêu xứ sở, yêu đồng bào và yêu tất cả các con, yêu hết. Và khi người nào mà hiểu được, hiểu chân nghĩa của sự yêu thương thì lúc đó mới sống cho mọi người, lúc đó mới nghĩ đến mọi người. Còn nếu chỉ có yêu mình không thì lúc đó chưa phải là chân tình yêu. Tình yêu nó có, cái tình yêu và yêu thương nó có nhiều cung bậc. Nhưng như thầy vừa nói đó, vì sao mà cha mẹ yêu con mà cứ làm con khổ? Con yêu cha mẹ mà muốn luôn khiến cho gia đình rối loạn, gia đình buồn phiền, bởi vì tình yêu đó thiếu sự hiểu biết. Hay nói khác đi, cái tình yêu đó là cái sự yêu cá nhân, yêu vị kỷ, yêu có điều kiện, phải không? Ví dụ như con chơi với một người bạn mà con quý người bạn, con mến người bạn vì người bạn đã tốt với con, phải không? Đúng không? Người bạn đã chia sẻ với cả con, đúng không? Nhưng khi người bạn đó mà không chia sẻ với con, khi người bạn đó có những cái gì đó trắc trở, mình thấy người bạn đó mình không yêu nữa, như vậy thì lúc đó mình thật sự là người bạn tốt hay bạn xấu? Lúc đó mình chỉ yêu mình mà không yêu người khác. Cái đó gọi là yêu có điều kiện. Và chính yêu có điều kiện này mà nó làm cho gia đình rối loạn, làm cho gia đình mất hạnh phúc, làm cho xã hội mình nhiều thứ khổ đau. Thầy nói về các con một chuyện. Thí dụ như các con khi ra ngoài cái tiệm gọi là ví tính, hoặc là một cái tiệm, một cái shop điện thoại di động, các con thích, bố mẹ chưa có tiền mua, chưa đáp ứng được thì cãi cho các con, thì các con cảm thấy thế nào? Buồn vậy không? Có nhiều em lại về là gì? Bỏ ăn, giận dỗi, và có những thái độ gọi là gì? Không làm cho cha mẹ vui lòng. Mà lúc đó là khi nào hỏi các con này, các con yêu cha mẹ không? Nói giờ con yêu lắm. Mà yêu cha mẹ lại làm cho cha mẹ buồn thì có đúng là chân nghĩa yêu không? Lúc đó là mình ích kỷ, mình chưa thỏa mãn được cái sở thích của mình, chưa thỏa mãn được những cái mình muốn, nên mình giận dỗi, mình làm đầy, mình làm đủ thứ, thì cái đó không được gọi là tình yêu. Cái đó gọi là gì? Là dục vọng. Trong đạo Phật gọi là dục vọng. Cái này gọi là khát vọng. Mà khi mà mình, thì dù mình khát nước mà mình không được uống thì mình thấy thế nào? Khó chịu vậy không? Đúng không? Cũng vậy, khi mà khát vọng, mình có cái dục vọng mình không thỏa mãn thì mình sẽ thấy bực bội. Và cái đó chỉ là một nhu cầu mà không phải là tình yêu thật sự. Cha mẹ cũng vậy, yêu các con đôi khi nói u cha ơi, thầy ơi, con yêu các con lắm, con lo đủ thứ cả, con phải định hướng cho nó học tập, con phải cho nó học hè, cho nó, con việc nó bắt mà học thêm giờ này, nó phải học cái kia. Như vậy các con nghĩ cha mẹ mình có yêu mình đúng không? Ví dụ như bây giờ ở đây có một số sinh viên là muốn đi về ngành, ví dụ như ngành triết học, ngành tâm lý học, rồi ngành là lịch sử học, ngành xã hội học. Nhưng mà trong xã hội ngày nay thì những ngành đó là những cái ngành mà không có được xã hội coi trọng nhiều. Nhưng mà có nhiều vị sinh viên rất muốn cái đó. Tuy nhiên cha mẹ là vì nghĩ đến cái lời lộc, nghĩ đến cái tương lai, bắt con phải học ngành y, con học thì học ngành luật, con phải học ngành business, vân vân. Thì những chuyện đó thì bố mẹ có thật sự yêu con không? Bố mẹ yêu con nhưng mà không hiểu được con, như vậy là chưa yêu con một cách chân thật. Còn một câu chuyện thật đau lòng mà xảy ra không chỉ, thầy nghĩ là không chỉ ở Úc, mà xảy ra, đang xảy ra ở Việt Nam. Lúc thầy sang bên Úc gặp một cái gia đình thật là đau khổ. Bố mẹ thương con vô cùng. Khi di cư sang bên Úc, họ nuôi con họ từ nhỏ đến lớn, ăn học đến lớp 12. Và họ định hướng cho con họ là phải học để trở thành một cái người làm cho có của cải vật chất, nhiều tiền nhiều bạc trong tương lai. Cho nên họ bắt học con của họ phải học cái ngành mà họ muốn. Trong lúc cái đứa trẻ đó nó lại thích một cái ngành khác, một cái ngành mà nó cảm thấy là có ý nghĩa với cuộc sống nó hơn, nó thích thú hơn. Nhưng bố mẹ khi tốt nghiệp lớp 12 xong thì cha mẹ bắt buộc người con phải học ngành gọi là kinh tế. Đứa con sợ bố mẹ buồn, cho nên sau 3 năm học, cô bé đó rất hiểu thuận, không bao giờ làm cha mẹ buồn lòng. Và để đáp ứng được cái nhu cầu của cha mẹ, đi học và lấy một cái bằng cử nhân kinh tế thuộc loại giỏi, và học xong đem về đưa cho bố mẹ, nói thưa bố mẹ, đây là cái bố mẹ muốn thì con làm xong. Thì sau khi mà ra trường thì cô nhận cái bằng cử nhân xong, bố mẹ rất vui và rất hạnh diện, đi đâu cũng khoe. Nhưng mà ngay tối hôm đó thì cô bé ra đứng ở cái cầu của sông, cô nhảy xuống cô chết. Và cô quan niệm rằng cô đã tạ hiểu xong. Vậy thì thưa các con, trong cái thương yêu này thì bố mẹ có thương yêu các con thật sự không? Thương yêu thì có, nhưng mà thiếu sự hiểu biết về các con. Nhưng mà khi một cô bé mà đáp ứng với một cái tinh thần gọi là học xong rồi gọi là để là bảo hiểu cha mẹ xong rồi từ từ, như vậy cô bé đó có thật sự thương yêu bố mẹ không? Vì sao cô bé làm như vậy? Vì cô bé đó thiếu sự hiểu biết. Yêu thương bố mẹ thật sự, không làm cho cha mẹ buồn thật sự, nhưng mà không làm trong lúc thời gian mà cô còn sống, nhưng mà đến lúc cô mất rồi thì cái đó làm cho một cái nỗi đau vô cùng mà suốt đời cho
cha mẹ,
cái thảm cảnh của hiếu yêu thương mà không hiểu biết là như thế đâu các con. Và bây giờ các con thấy vì sao mà trong gia đình mình mà cha mẹ mình cứ cãi lộn nhau hoài, đôi khi cứ giận hờn nhau hoài, đôi khi cứ làm cho các con thấy buồn phiền vì hôm nào về cũng nghe cha nghe mẹ giận hờn nhau. Còn các con, bởi vì sao? Bởi vì cha và mẹ yêu thương lẫn nhau nhưng mà chưa thật sự hiểu biết lẫn nhau, chưa thật sự hiểu biết rằng cái tình yêu thương này nếu như mình chỉ biết cái ích kỷ cho mình mà không nghĩ đến vợ thì mình sẽ tổn thương vợ, và vợ mà nếu như chỉ biết làm cho mình vui lòng mà chồng làm trái ý thì sẽ làm tổn thương đến chồng, mà đặc biệt là ảnh hưởng đến các con rất lớn, có đúng không? Sau khi các con chứng kiến một cái cảnh mà bố mẹ các con mà giận hờn mà cãi vã như vậy, các con buồn hay vui? Buồn vô cùng phải không? Thầy đọc một cái nghiên cứu của Liên Hợp Quốc UNESCO, họ thống kê những em mà bỏ nhà ra đi sống lấp thấp trên đường phố, mà những người đó không phải là con nhà nghèo, con nhà giàu có, con trong lưu có, nhưng mà trong số 7, trong số 100 đứa trẻ mà bỏ nhà ra đi là 70% các em là vì buồn cha mẹ, vì gia đình cha mẹ luôn cãi cò cho nên các em ra đi. Vì vậy cái sự bất hòa của cha mẹ do vì những cái từ ái của nhau nó tác động đến các con rất nhiều, phải không các con? Đây là một thực tế. Nhưng mà ngược lại các con, cái ích kỷ của mình, cái dục vọng của mình, cái khát vọng của mình nó không thỏa mãn, hoặc là những cái tính bướng bỉnh của mình, những cái tính mà gọi là nghịch ngợm của mình, những cái mà khiến cho cha mẹ mình buồn phiền cũng làm cho gia đình mình nó rất ư là không hạnh phúc. Do vậy ở đây thầy nhảy hai câu thơ của Kiều để thầy đọc cho các con nghe. Thầy thấy cái đạo tràng này lần đầu tiên thầy ra Hà Nội thầy giảng tại đây, thầy thấy cái đạo tràng này thầy rất thích. Và đạo tràng này đúng là có thầy có rất nhiều chuyện để nói, nhưng hôm nay chủ đề của ban tổ chức yêu cầu thầy nói về cái chủ đề là hiểu biết để yêu thương. Lần sau nếu còn cơ hội thầy sẽ nói những chủ đề mà thầy tin là các con sẽ thích. Trở lại vấn đề của chúng ta, Cụ Nguyễn Du còn nói thế này: người yêu ta xấu với người, yêu nhau âu chỉ bằng 10 phù nhau. Phải không? Người yêu ta xấu với người, yêu nhau âu chỉ bằng 10 phù nhau. Yêu mà không hiểu biết nhau thì còn hơn là phù rảy nhau. Vì yêu mà không hiểu biết nhau thì chắc chắn chúng ta sẽ làm cho người mình yêu đau khổ, và mình làm cho chính mình đau khổ, phải không các con? Khi mà mình làm cho người bạn mình buồn, mình có buồn không? Mình cũng buồn. Trong tình cảm có một điều chúng ta phải phân biệt, cái cảm xúc khác và cái tình yêu nó khác, đúng không các bạn?
Cái cảm xúc thì dù khi mình gặp nhau mình mến, cái đó là tình yêu hay cảm xúc? Cảm xúc khác hẳn. Và chúng ta thường hay lẫn lộn tình yêu và cảm xúc chỉ là cái bước đầu tiên, bước khởi đầu để xây dựng cái tình yêu.
Và cái tình yêu nó chỉ được hình thành khi mà cái cảm xúc đó được hiểu biết một cách rõ ràng. Lúc đầu mình mến nhau, lúc đó chỉ là mới cảm xúc tình cảm. Nhưng mà sau khi mình đi tìm hiểu cái người bạn mình, cái người là người yêu mình một cách rõ ràng, người này có những đức tính nào, người này có những cái gì đặc biệt mình khiến mình quý, thì lúc đó mình cảm thấy à, ở đây người này có thể là mình làm bạn mình được. Nhưng mà trong tình yêu cả con biết chỉ có mến nhau không, chỉ có thấy những cái đặc điểm của nhau không thì có thể có tình yêu không? Vậy thì ngoài cái những cái đặc điểm của đối tượng mình thì cái gì mà mình có thể thông cảm thì tình yêu mới có mặt. Người bạn của mình ngoài những đặc điểm ví dụ như là hát hay, ca hay, có những cái đặc điểm dễ thương, thì mỗi người chúng ta đều có những nhược điểm, đúng cả con? Cả con có nhược điểm không? Vậy thì khi mình yêu nhau thật sự, khi mình mến nhau thật sự là mình yêu những cái đặc điểm của bạn mình, sống sống mình cũng chấp nhận được cái khuyết điểm của
bạn mình.
Bạn mình dù đó là bạn trai hay bạn gái, dù đó là bạn mà mình sẽ kết nghĩa là bạn bè hay mình đi định vấn đề tình yêu trong tương lai, thì tất cả những người bạn mình đều có những cái đặc điểm, có những cái ưu điểm, nhưng mà cũng có những khuyết điểm. Và mình yêu là yêu cả cái khuyết điểm lẫn ưu điểm. Ưu điểm mình yêu để mình trân trọng nhau, và khuyết điểm là mình yêu mình chấp nhận với nhau để mình cùng nhau sửa đổi nha. Chứ không phải bạn mình có tính xấu, không phải những người chung quanh mình có tính xấu mình nói yêu rồi mình chấp nhận, không được. Chấp nhận có gì? Chấp nhận để cùng nhau sửa đổi. Đấy. Cho nên yêu nhau mà không hiểu nhau là làm khổ nhau. Ở đây các con biết chúng ta cũng cần có một cái phân biệt một chút giữa cái tình yêu khác với dục vọng, cái yêu thương khác với dục vọng. Trong đạo Phật, dục vọng Đức Phật gọi là khác ái, và tiếng Bali nó gọi là tăng ha. Khác ái là nguyên nhân của khổ đau. Vì sao? Vì bản chất của cái dục vọng, bản chất của cái khác ái là nó luôn luôn nó đòi hỏi cái sự thỏa mãn. Đúng cả có. Khi nào cả con thích cái gì đó mà mong muốn cho được thì cái đó không phải là tình yêu, mà cái đó gọi là khác ái hay là dục vọng. Đó là cái thứ nhất, đó là thứ nhất, cái khía cạnh của khác ái dục vọng. Cái khía cạnh thứ hai của khác ái dục vọng đó là khi mình muốn cái gì thì mình muốn sở hữu nó, mình muốn chiếm đoạt nó, phải không? Đúng không? Cái đó là bản chất của khác ái và dục vọng. Và khi mà cái của mà mình thích mà mình nó cái khác ái mình khởi lên thì mình vô cùng ích kỷ, mình không muốn cái của đó nó trở thành cho người khác, phải không cả con? Ngay cha mẹ mình mà trong nhà mình mà thấy như thí dụ mình còn 5 anh chị em mà bố mà thương người kia nhiều hơn mình thì mình thích không? Cái đó là ích kỷ, cái đó là khác. Cả con có không? Sao ba cứ thương, ba cứ mua đồ cho người này hoài, cho em hoài mà không mua cho con? Bởi vì em nó cần cái đó thì bố mua cái đó, anh cần cái kia thì mẹ mua cái kia, còn mình cần cái gì thì mình thưa về bố mẹ. Chứ đừng vì những cái đó mà mình lầm lầy, mình hồn hào để mình vô lễ. Như thế thì mình không yêu thương cha mẹ con, cha mẹ mình, mà mình chỉ biểu hiện cái lòng khác ái của mình đối với cha mẹ mình. Cả con có cái đó không? Có thì hơi là không hay rồi nhé nhá. Vậy hôm nay mình nghe được kinh này xong, về pháp này xong, mình sẽ có những cái phát nguyện. Phát nguyện và chỉnh cả con nghe, chẳng phải nguyện cho thầy, cũng phát nguyện cho cả Hòa Thượng Thượng Tọa. Mà phát nguyện để có mình, để làm gì? Để mình xây dựng cho mình có một cái tình yêu chân chính thật sự, để mình đem đến cái hạnh phúc cho những người mình yêu. Vậy thì cái bản chất của khát ái ở đây, bản chất của dục vọng ở đây là gì? Đó là sự thèm khát, sự sở hữu, sự chiếm đoạt, sự ích kỷ. Bản chất của khát vọng dục ái là sự thèm khát, sự sở hữu, chiếm đoạt và ích kỷ. Và hiện tượng của dục của cái khát ái đó là luôn luôn đòi thỏa mãn dục vọng, luôn luôn muốn thỏa mãn dục vọng, thì cái đó là hiện tượng của dục vọng khát ái. Ví dụ như khi mình muốn cái gì rồi thì dứt khoát mình phải được, mình chiếm cho được người đó, mình phải sở hữu người đó, và người đó là của mình. Ví dụ như hai bạn làm bạn với nhau, cả con có bạn không? Có bạn không? Vậy thì khi bạn mình chơi thân với mình, mà sống đi chơi thân một người khác thì mình thích không? Vậy cái đó phải ích kỷ, phải không? Mình có bạn thì để bạn mình cũng có người khác làm. Cho nên nếu như mình chỉ muốn bạn mình làm bạn với mình mà không được làm bạn với người khác, cái đó là ích kỷ. Cái đó là biểu hiện của ích kỷ, của chiếm đoạt, của sự sở hữu. Cũng giống như vậy, bố mẹ thì mình chỉ muốn bố mẹ mình thương mình thôi, mình không được thương những em khác, cái đó là không phải là tình thương mà cái đó là sự ích kỷ. Cái đó là cái tâm lý vô cùng bình hoàng mà các con cần phải loại trừ nó ra. Bản chất của tình yêu là gì? Vừa rồi thầy vừa nói là bản chất của dục vọng, của khát ái. Và tất cả những cái đó chính là nguồn gốc của khổ đau. Bây giờ chúng ta đi vào bản chất của tình yêu. Cái này mới quan trọng. Tình yêu là cho, chứ không phải là nhận. Yêu là cho, không phải là nhận. Phải không? Yêu là gì? Tôi yêu mẹ là tôi đem những cái niềm vui cho mẹ. Tôi yêu cha là tôi đem những niềm vui cho cha. Có đúng cả con? Đúng không? Các con có đồng ý với thầy là yêu cha là làm cho cha mẹ mình vui không? Vậy thì mình cho cha mẹ mình niềm vui. Bản chất của tình yêu là cho chứ không phải là nhận. Phải không? Vậy thì bây giờ các con đang cho hay đang nhận? Cho hả? Quả hay, cho tăng vào tay đi. Nếu các con mà đang tình yêu mà các con đang cho, thầy tin chắc gia đình bố mẹ các con vô cùng hạnh phúc. Tình yêu là hy sinh chứ không phải là chiếm đoạt, không phải là ích. Mình phải hy sinh để có sự tình yêu thật sự. Mình hy sinh cho bố mẹ mình hy sinh cho anh chị em mình, và hy sinh cho những người xung quanh mình. Tình yêu là chia sẻ chứ không phải là độc quyền. Thầy hỏi cả con, khi cả con có một niềm vui mà cả con chia sẻ với người khác thì vui nhiều hay vui ít? Nếu như niềm vui đó mình chỉ ôm một mình thì niềm vui đó ít hay nhiều? Vậy thì hạnh phúc của tình yêu là chia sẻ chứ không phải là độc chiếm. Mà mình thường là độc chiếm, tức là một mình mà hưởng trò, đúng không? Các người có đồng ý với thầy vậy không? Tình yêu là tha thứ và cảm thông. Bản chất của tình yêu là phải tha thứ, phải cảm thông. Vì sao? Vì sao phải tha thứ, phải cảm thông? Bởi vì ở đây có bạn nào trong các con mà chưa từng sai lầm, có không? Có chứ ai trong các con chưa hề có một cái sai lầm nào trong cuộc sống, có ai có không? Và khi mà các con sai lầm như thế thì các con mong muốn người khác cư xử với mình thế nào? Thông cảm và tha thứ. Và người khác mà yêu mình thì họ biết, mà họ biết rằng à, cái sai lầm chính là cái bản chất của mỗi con người, cho nên mình phải biết chia sẻ, mình phải biết tha thứ và mình biết cảm thông, phải không nào? Nếu như mình biết cảm thông với người khác thì người khác sẽ cảm thông với mình khi mình sai lầm, đúng cả con. Cho nên bản chất của tình yêu là cảm thông và tha thứ. Yêu là cho chứ không phải đòi hỏi. Yêu là được chia sẻ chứ không phải là ích kỷ. Hằng ngày các con có cái điều kiện tốt để sống là do ở đâu mà có? Do cha mẹ mình thức khuya dậy sớm tạo điều kiện để làm kinh tế cho mỗi chúng ta, phải không các con? Nhưng mà có lúc nào các con cứ tự hỏi rằng là vì sao mình có cái iPod, vì sao mình có cái điện thoại di động, vì sao mình có chiếc xe này, vì sao mình có quần áo đẹp không? Có không? Có ai từng hiểu cái suy nghĩ cái đó không? Nhưng mà chúng ta thường đặt vấn đề là vì sao mẹ không đáp ứng cái này cho con, vì sao mẹ không đáp ứng cái kia cho con, đúng cả con. Đây là cái mà mình chưa yêu cha mẹ và chưa biết được ý công ơn của cha mẹ. Thường thường chúng ta khi cả con cứ tưởng tượng bây giờ cả con đang từ nhỏ cho đến lớn, đến lúc học ra đại học, cả con có người bạn, cả con lập gia đình xong, lúc đó cái người mà cả con lo lắng nhất là ai? Là bố mẹ con hay là cái người mà mình yêu? Thầy không tin là bố mẹ. Bảo đảm lúc đó chỉ có một người mà mình thường phải sống chúng, mình lo chúng, mà mình phải nghĩ nhiều, đó là vợ hoặc chồng của mình. Mà khi đẻ ra một đứa con rồi á, thì bố mẹ dường như là lâu lâu mới xuất hiện trong đầu mình. Nhưng mà các con nghĩ làm sao mà người ngoài có thể lo cho các con từ lúc trong bào thai cho đến lúc các con lớn, cho đến lúc các con trưởng thành, mà rồi mình có gia đình cái xong rồi mình goodbye cha mẹ. Các con phải chắc chắn, ai coi TV vào trong tháng 4 vừa rồi có một câu chuyện vô cùng đồng tâm, nó làm cho cái tâm chúng ta xúc động và cái ân nghĩa sinh thành của cha mẹ. Có một chàng trai đó, bố mẹ nuôi lớn lên đã trên 20 tuổi, đột nhiên mắc một cái trọng bệnh. Và chàng trai đó là con biết, cả con biết là bị sống như thực vật luôn. Và khi đưa đến bệnh viện thì các bác sĩ, các chuyên khoa, các giáo sư họ tuyên bố rằng, họ nói với người mẹ rằng bệnh này là không còn chữa được nữa, chắc chắn sẽ chết, thôi bà hãy đem về. Khi các nhà khoa học, các bác sĩ, giáo sư mà tuyên bố như vậy thì các con biết rằng là cái bệnh là coi như là xong rồi, phải không? Không còn chữa được. Nhưng mà người mẹ, thứ nhất vì cái tình mẫu tử không thể không chấp nhận về một câu nói phụ phàng như vậy về người con mình. Và thứ hai, bà còn một niềm tin, niềm tin rằng con mình thật sự chưa như thế. Và bà vì vậy cho nên bà đưa con về.
và chạy khắp nơi
và hỏi khắp nơi và tìm khắp nơi chỗ nào mà có bác sĩ hay, có bác sĩ giỏi, chỗ nào có đông y hay, và đưa con tới bệnh trường, đưa con để cầu cứu. Trong vòng 10 năm đông là các bác sĩ bỏ tay, các bác sĩ tuyên bố được người chàng thanh niên sẽ chết. Bà mẹ cứ âm thầm dùng tất cả tiền bạc của mình đã có lo chạy chuyện cho con. Đến lúc hết tiền, bà bán luôn ngôi nhà của hai vợ chồng xây dựng được và chữa. Vào năm thứ 10, một phép lạ xảy ra. Đó là chàng trai bỗng nhiên bắt đầu hồi phục và sống lại một cách bình thường. 10 năm không đi tái chứng, nó cứ ngắt, lần lần tập vật lý trị liệu. Chàng trai sinh hoạt trở lại, đi đứng nói năng như một người không bệnh. Thầy nói rằng, cái tình yêu này tạo ra một cái phép màu. Tình yêu là tạo ra một sự sống cho một cái con người. Và chúng ta đây, bao nhiêu chúng ta cũng đang thọ ân cha mẹ giống như chàng trai đó. Nhưng mà có lúc nào khi chúng ta trưởng thành, chúng ta hỏi lại, mình nhờ đâu mà được thế này không? Đây là vấn đề mà các con phải suy nghĩ. Và nếu như mình là một con người chân chính, Đức Phật dạy thế này, một người mà gọi là chân chính, mà trong Đạo Phật gọi là chân nhân. Chân nhân là một người chân thật sự, một con người thật sự, đó là người biết ân và người bảo ân. Các con có biết ân chưa? Bây giờ chưa biết, mà tương lai đôi khi cũng không bảo. Và như vậy thì mình có phải chân chính không? Do vậy, các con nếu muốn làm con người thật sự, muốn để cho mọi người kính trọng, thì chúng ta phải là người biết bảo ân và biết trì ân. Và cái cách của các con thực hiện rất đơn giản. Có khi nào bố mẹ các con mà nói với các con này, này các con, hôm nay bố mẹ đầu tư cho các con như vậy là 100 triệu, 200 triệu, 500 triệu, vài bữa đi làm về là trả cho bố mẹ. Có ai, có bố mẹ nào nói như vậy không? Có không? Mà cái quà mà các con có thể cho bố mẹ các con lớn nhất là gì? Cái ân mà các con cần phải trả cho bố mẹ là gì? Đó là nụ cười cho bố mẹ trong cuộc sống hàng ngày này. Chừng đó thôi các con. Chỉ cần làm sao mà các con hãy học hành cho tốt, ngoan ngoãn cho học nhà trường, về nhà là giúp bố mẹ công việc nhà, anh chị em mình sống với nhau. Làm sao mà cho mẹ thấy, nghĩ thấy con là thấy hạnh phúc, bố thấy thấy con hạnh phúc. Thì như vậy là các con đã tạ đủ cái ân nghĩa của bố mẹ rồi. Các con đem đến niềm vui, các con đem đến nụ cười, đem đến sự yêu thương thật sự cho bố mẹ. Cái đó là cái tạ ơn lớn nhất mà bố mẹ các con đang chờ đợi. Các con làm được không? Các con có hứa với chính mình, hôm nay trong cái đạo tràng này, từ nay về sau các con cố gắng đem đến nụ cười cho bố mẹ, hứa được không? Được không? Vậy thì hôm nay chúng ta hãy cùng nhau phát nguyện. Chúng con xin phát nguyện, từ đây về sau luôn là học trò ngoan, chúng con có hiểu, luôn luôn đem đến niềm vui và nụ cười cho bố mẹ, được không? Chúng ta hãy làm một tràng pháo tay để kỷ niệm. Các con làm như vậy, các con không lộ mà các con lợi, thì các con cũng được bố mẹ yêu thương. Khi mình yêu thương người thì mình được người yêu thương, phải không các con? Nếu mình không yêu thương người thì người có yêu thương mình không? Mình không yêu, mình yêu thương bố mẹ thì chắc chắn bố mẹ sẽ yêu thương mình. Một cái việc làm thứ hai mà thầy nghĩ chắc chắn các con sẽ có niềm vui, sẽ được hạnh phúc khi mà mình phát nguyện yêu thương về bố mẹ. Ngoài chuyện mình đem chính những nụ cười, cái tình yêu cho bố mẹ, thì cái yếu tố mà khiến cho bố mẹ yêu hạnh phúc an lạc là trong sống trong gia đình mình phải sống, phải đoàn kết, phải anh chị em yêu thương lẫn nhau, đúng không? Đúng không? Người ta còn nói thế này, anh em là ruột là ra, vợ chồng như ảo, cởi lá là rồi. Vợ chồng thì có nhiều vợ chồng, phải không? Đời này là cả thầy thấy cả cố cả cầu lý gì nhau. Hôm mà yêu nhau thì úi chào, không có em thì anh chết. Nhưng mà về ba cưới, về ba tháng là có em thì anh chết. Cho nên anh phải lý gì? Bởi vì em cam ram của anh chịu không thấu. Em sống nó làm cho khiến anh buồn quá. Cho nên người xưa nói anh em là ruột là rà, vợ chồng như ảo, cởi ra là vậy. Anh em là chúng ta sinh từng một bào thai của mẹ, cùng dòng mẫu của mẹ cha, cùng ruột, cùng trong một gia đình. Vậy mà chúng ta lại làm khổ nhau, Và khi chúng ta cậu xẻ nhau, chúng ta làm bộ cho nhau buồn, thì bố mẹ chúng ta vui không? Vì vậy, để cho bố mẹ vui thì anh em chúng ta phải tên thuận dưới hòa, đúng không? Khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ dở hoài đã nhau. Các con có đã nhau không? Có, buồn quá. Vậy thì đã thì để thầy ngắm cho các con đừng đã nhé. Thầy dặn các con nghe được không? Lần đầu tiên nghe một người Huế nói như thế này và hiểu không? Đó là cái đối tượng thứ hai mà chúng ta phải yêu thương. Đối tượng thứ ba mà chúng ta phải yêu thương, phải kính trọng là những người đang âm thầm từ ngày này sang ngày khác lo kiến thức cho chúng ta. Những người đang âm thầm cống hiến cho xã hội này những con người nhân tài trong hiện tại và tương lai. Những người đó được ví như những ông lãi đò. Đó là ai gặp cả con? Thầy cô giáo phải không? Ơn thầy cô giáo lớn lắm cả con. Cho nên cái người mà mình phải biết đem yêu thương họ, đó là thầy cô giáo mình. Vì nếu như mình yêu thương thầy cô giáo thì thầy cô giáo sẽ yêu thương mình. Yêu thương thầy cô giáo bằng cách nào? Lên tới đến khi nào đi học lên vấn lớp mình đứng thầy ôm cô gái thì cô ơi con yêu cô quá, phải không? Phải không? Thầy ơi con yêu thầy quá, đúng không? Có phải vậy không? Yêu thương thầy cô giáo là chúng ta sẽ học tốt, phải không? Đúng không? Phải đạo đức, phải ngoan ngoãn, phải là gương mẫu, phải là những người gương, những người là học sinh giỏi trong lớp, những người có đạo đức trong nhà trường. Cái đó gọi là yêu thương thầy cô giáo. Ân nghĩa thầy cô giáo vô cùng lớn lao, cho nên chúng ta phải yêu thương. Yêu thương bằng cách chúng ta thể hiện trong cuộc sống này, chứ không phải chúng ta yêu thương mà rồi á là chúng ta nói cái miệng. Bởi vì có một triết gia nói một câu rất hay: cái giá trị của một con người không phải là cái chúng ta có, mà cái chúng ta sống. Giá trị của một con người không phải cái chúng ta có, mà là cái chúng ta sống. Ví dụ như bây giờ các con có cái bằng tiến sĩ cử nhân, các con giàu có, mà các con, cái đó là các con có, đúng không? Các con cả nhà lầu xe hơi, đúng không? Cái là các con. Nhưng bây giờ con ra ngoài xã hội này, người ta chết mặt người ta thiếu mặt người ta cần xã hội, ta cần đến cái sự giúp đỡ của mình mặt người ta, thì cái đó là giá trị hay là cái đó là giá trị của mình, hay là cái đó là kỹ cuộc đời này người ta sẽ là biểu mối với mình. Cái giá trị của mình không phải là những cái mình đang có, mà cái giá trị của mình là những cái mình đang sống. Mình phải biểu hiện bằng cuộc sống này. Biểu hiện qua cái gì? Bằng thân, bằng lời và bằng ý. Ý nghĩ về thầy cô giáo, chúng ta phải luôn luôn biết tri ân các người ấy. Ý nghĩ về các bố mẹ, chúng ta phải biết tri ân những người ấy. Đó là về ý nghĩa, nuôi dưỡng cái ý nghĩa đó. Và ý nghĩa đó được, nếu mà được nuôi dưỡng bằng ý nghĩa thì nó đã biểu hiện qua hai cái việc làm, đó là bằng thân và bằng lời, phải không nào? Khi nào các con nói còn con yêu bố mẹ thì các con phải hành động bằng chính cuộc sống. Khi nào các con nói các con yêu các thầy cô giáo thì các con phải hành động bằng chính cuộc sống của mình. Cái đó là yêu chân thật. Và cái đó là giá trị thật của mỗi chúng ta. Ví dụ như thầy, các con kính mến quý thầy là vì sao? Như thường tòa trụ trì ở đây, như chư tăng từ trong thành phố gì mình về đây để chia sẻ với các con. Vì sao các con? Vì các thầy yêu thương các con. Các thầy biểu hiện cái hành động yêu thương này bằng sự quan tâm các con, chia sẻ cho các con, và làm thế nào cho các con có những kiến thức thật tốt vào đời, có những cái đạo đức thật tốt để trở thành những con người hữu ích cho xã hội. Cho nên hôm nay có khóa tu này, vì vậy các con phải yêu thương quý thầy. Và yêu thương quý thầy bằng cái gì? Bằng cách sống đạo đức, sống tốt, sống đẹp trong cuộc sống này. Trong đạo Phật có một cái bài hát rất hay mà để thầy chia sẻ với các con, cái bài kính mến thầy. Các con biết bài đó không? Hôm nay thầy về đây, chúng con xin kính chào thầy. Trong giờ phút vui này, chúng con biết làm gì đây? Chúng con nguyện tinh tấn diệt tan tham sân hận. Ánh đạo từ nay tiến thêm dần. Dù bao nhiêu gian khổ, dù gặp điều nguy khó, lý tưởng chúng con vẫn tôn thờ. Thầy là bóng cây che mát chúng con, thầy là ánh sáng dắt dìu lòng son, thầy là con thuyền thánh lương đưa chúng con đến bờ thơm hương. Thầy theo hành nguyện Pháp Vương trói gương tròn sáng soi mười phương. Yêu thầy là nguyện diệt tứ tham sân si. Yêu thầy là phải nuôi lý tưởng, phải xây dựng lý tưởng. Vậy hôm nay các con có phát nguyện yêu thầy cô giáo được không? Yêu thầy cô giáo là phải gì? Là phải chăm lo học tập, phải không? Phải là học con ngoan trò giỏi, phải là những người sống có lý tưởng, phục vụ cho mình và cho đời. Các thầy cô giáo đã hy sinh cả đời mình, âm thầm lặng lẽ làm người đưa đò cho mình. Vậy thì mình phải xứng đáng với cái sự cống hiến đó và sự hy sinh đó, bằng cách sáu cái thành tài. Chúng ta không chỉ sống cho chúng ta mà sống cho xã hội, cho mọi người. Phải xây dựng cái lý tưởng sống vì mình và vì người. Đó là cái những cái đối tượng thứ ba mà thầy muốn các con yêu thương để hiểu biết, hiểu biết để yêu thương. Một cái đối tượng thứ tư mà thầy muốn chia sẻ với các con ở đây, đó là bây giờ các con thấy thế này, trong khóa tu thầy chỉ nói trong khóa tu thầy thôi. Bây giờ mình đang ngồi đấy, mình học, mình nghe kinh, nghe pháp xong, chúng mình chia sẻ xong, đến giờ mình xuống, mình có cơm ăn, mình có nước uống, mình có nơi ngủ sạch sẽ. Vậy thì những cái cơm ăn nước uống nơi ngủ sạch sẽ đó là do đâu mà có? Do đâu cả con? Do có những người cô, người chủ mình, những người thầy, người bạn mình đang ấm thầm, đang thầm lặng để lo lắng cho mình. Các con ra ngoài đường, các con thấy cái đường phố Hà Nội có sạch sẽ không? Có không? Vì sao? Vì có rất nhiều người đang âm thầm mỗi buổi sáng khi các con đang ngủ thì họ dậy, họ quét đường, họ lườm rác. Phải các con? Chúng ta đang có một cái môi trường sống sạch sẽ như thế này, các con biết biết bao nhiêu bàn tay đang xây dựng để cho mình có cái sự ấm no hạnh phúc này. Các con biết vì sao quê hương của mình mà không có giặc cướp, không có chiến tranh, không có bom đạn, các con biết sao không? Biết bao nhiêu các chủ cảnh sát, các chủ bộ đội, các vị lãnh đạo đang âm thầm, đang nỗ lực để làm việc để đưa đến cái sự bình yên cho quê hương. Vì vậy chúng ta phải biết rằng ngay hôm nay trong cái đạo tràng này mà chúng ta có được cái đạo tràng thật thanh tịnh trang nghiêm này, thì biết bao nhiêu nỗ lực cho chung quanh cho chúng ta đang âm thầm cống hiến cho chúng ta. Vậy chúng ta phải biết yêu người đồng bào của mình, yêu những đồng loại của mình. Được không các con? Các con cứ ra đường, các con thấy một người lườm rác, các con thấy thế nào? Họ nghèo hèn không? Có không? Thường thường chúng ta mà ra thấy một người mà làm công việc mà vệ sinh, công việc mà quét đường, là chúng ta hay có một cái thái độ coi thường. Họ là giai cấp nghèo, giai cấp thấp. Các con có tư tưởng đó không? Không được xây dựng tư tưởng đó. Đó là những người mà trong đạo Phật gọi là Bồ Tát. Có những vị Bồ Tát trong đời thường này đang hy sinh vì hạnh phúc của cả nhà. Vì vậy chúng ta là những người con của người đất Việt. Thầy nói con của đất Việt là những người con của Phật, thì chúng ta phải có một cái thái độ biết ơn, một thái độ nhìn rõ sự thật, thấy sự việc. Và chúng ta luôn luôn phải có cái ưu tư vì sao chúng ta có được môi trường như thế này. Điều này điều vô cùng quan trọng. Thầy kể cho các con một câu chuyện. Câu chuyện này xảy ra có thật tại cái một cái đất nước. Mỗi buổi sáng vào lúc độ khoảng 4 giờ sáng có một bà cụ già độ khoảng 70-75 tuổi. Cụ ra ngoài bãi biển. Các con biết không? Cụ ra bãi biển xong rồi là cụ đem theo một cái cào nhỏ nhỏ. Cào, có các con biết cái cào không? Và một cái bao rác, một cái bao bổ cụ vác lên vai. Và cụ đi theo bãi biển như vậy, cụ cào, có một mảnh chai cụ vác vào trong cái bao bổ. Có một cái rác, có một cái đồ, một cái đinh cụ đắp vào bao bổ, rác cụ vác vào bao bổ. Và tất cả những cái gì mà nó không sạch sẽ, nó gây nguy hiểm cho những người tắm rửa như vậy, cụ vác vào bao bổ. Và cụ làm từ 4 giờ sáng cho đến 5 giờ hơn. Khi mọi người bắt đầu xuất hiện, khi cái đội ngũ vệ sinh môi trường bắt đầu xuất hiện, thì cụ bắt đầu âm thầm trở về nhà như vậy. Cụ làm từ ngày này sang ngày khác. Các cháu đã tạm biệt không biết bà cụ này vì lý do gì phải làm như vậy. Rất thắc mắc. Vấn đề cụ có phải là đội là những người trong cái đội mà vệ sinh công trường không? Các con có nghĩ là cụ đó nằm trong cái đội vệ sinh không? Cho nên người ta đã đến hỏi cụ, thưa cụ, cụ có làm trong cái đội vệ sinh của bờ biển không? Cụ nói khóc, tôi già rồi, bây giờ đâu có đi làm nữa. Thưa cụ, vì sao mà trong vòng 2 năm, 3 năm này con cứ tắm, đến đây tắm, không thấy cụ cứ sáng nào cũng cầm cái cào, một cái bao bổ và cứ làm công việc này, vậy thì cụ có được trả lương không? Hỏi không, tôi làm không lương. Thưa cụ, vì sao cụ phải làm việc này trong lúc đã có một cái đội ngũ vệ sinh môi trường luôn luôn lo vấn đề bờ biển mà cụ phải làm? Nói tôi biết, nhưng mà này các cháu, cách đây 4-5 năm tôi có một người cháu tuổi độ 8 tuổi. Tôi và cháu tôi buổi sáng nào 5 giờ sáng tôi cũng dẫn cháu đã tắm biển. Và độc nhất cha mẹ của nó đã chết. Bây giờ tôi còn mình nó và nó còn mình tôi. Nó là tất cả tài sản của tôi. Tôi yêu cháu tôi không? Và một buổi sáng tôi đưa nó ra tắm. Nhưng mà đột nhiên một buổi nó đạp nhầm một cái đinh rét hay một cái gì đó cũng đó, không biết. Về rồi nó sốt. Và tôi không biết, tôi để ở nhà và cháu tôi đã chết. Sau khi cháu tôi chết, tôi thấy cuộc sống tôi không còn có nghĩa. Và một buổi sáng tôi ra cái bãi biển, tôi tìm cháu tôi không thấy cháu tôi cả. Nhưng mà tôi nhìn thấy tất cả nhiều cháu này đang tắm rửa, đang đuôi đùa như thế này, mà rụi một cháu nào đấy, rồi cũng đạp một cái đinh, rồi cũng đạp một cái đồ rẻ như vậy, mà cũng chết như thế. Thì vô cùng thương tâm như tôi đã mất được cháu. Vì vậy, tôi tự nguyện một buổi sáng mình tôi cứ ra đây thì có thể làm được gì để giữ cái môi trường cho nó sạch sẽ, cho nó an toàn cho các cháu sống. Các con thấy việc làm đó có ý nghĩa không? Chung quanh chúng ta, các con biết rất nhiều bà cụ 75-80 tuổi đang làm việc như vậy. Vậy chúng ta có cần tri ân họ không? Tri ân những người quét đường không? Tri ân những người mà làm lao động khu dịch cho chúng ta không? Tri ân những chủ cảnh sát như chúng bộ đội không? Phải không nào? Vậy bây giờ bằng cách tri ân chúng ta phải làm gì? Trong cái chúng ta có thể. Bây giờ hôm nay khi các con học như thế, các con biết cái xã hội mình, cái thành phố mình sạch sẽ như vậy là có những người như vậy. Bây giờ chúng ta phát nguyện với nhau là khi nào ra đường chúng ta không xả rác được không? Các con thường ăn một cái kèo xong các con bỏ đâu? Thùng rác. Khi nào các con đi trên xe, các con có xe đang chạy, các con có quăng những cái gì mình sử dụng không? Thầy khó đấy. Đôi khi cái đó nó làm cho thầy rất là ưu tư. Vì những cái xe đang chạy trong thành phố, đang thành phố đang đẹp vậy, một cái xe hơi lãng cộng uống xong cái nước quăng cái phật. Rồi một cái người nào đó, thậm chí có những người mà đi xe khách, rồi quả con biết không, ỏi mượi xong rồi mà mở cửa sổ đã quăng một cái rồi chặt con đi quăng như vậy, đùng nguyên cả cái tác phẩm đó. Như vậy mình văn minh không? Mình có biết ơn những người làm những việc đó cho mình không? Có không? Chuyện là các con có thấy không? Vậy thì bây giờ chúng ta hãy biết ơn những người đó. Chúng ta hãy tri ân người đó bằng cách chúng ta phát nguyện. Là chúng ta bây giờ không chỉ là bây giờ tại chùa này, mà bây giờ chúng ta hãy phát nguyện với lòng. Chúng con nguyện. Các con nói với thầy, chúng con nguyện. Sẽ cố gắng là gìn giữ môi trường sạch sẽ bằng cách thấy rác thì lượm, thấy cái chai nước ni lông thì lượm, thì thấy bất cứ cái gì mà làm cho thành phố nó không sạch sẽ, không văn minh thì con lườm bỏ vào giỏ rác. Phát nguyện mà làm được không vậy ta? Mình làm phải không? Bây giờ sau khi phát nguyện xong, bây giờ chúng ta ra quán chùa, chúng ta coi thấy có bất cứ cái gì, chúng ta làm đầu tiên, phải không? Đúng không? Được không? Trong phòng chúng ta mà có một người nào quăng tờ giấy, bộ phận chúng ta là cái trách nhiệm của chúng ta là gì? Lượm tờ giấy đó và bỏ vào trong thùng rác. Được không nào? Chút nữa thầy đi một vòng mà thầy thấy phòng nào mà dơ, chỗ nào mà có rác thì thật cả có phải trách nhiệm với thầy. Mà không chỉ trong chùa này mà về nhà này nhá. Được không? Rồi ra ngoài thành phố của chúng ta nữa được. Đúng không? Được không nào? Đó là cách mà chúng ta tri ân, hiểu biết để tri ân những người đã tạo cho chúng ta một môi trường sống thật tốt đẹp, thật an lạc và thật thanh bình cho chúng ta. Một cái điều mà chúng ta không thể không tri ân, không thể không nhớ, đó là gì? Các con biết không? Đỗ Trung Quân có một câu nói hay là việc câu này. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lấy thành, phải không? Các con có quê hương không? Các con có yêu quê hương không? Các con có yêu quê hương bằng cách nào? Tôi yêu quê hương tôi lắm, nhưng mà tôi ra đường là tôi thấy cây tôi bẻ, tôi thấy rác, tôi có cái gì trong tay tôi xả rác. Tôi yêu quê hương tôi lắm, tôi ra đường tôi quầy phá. Tôi yêu quê hương tôi lắm, tôi làm đủ trò trên đời. Vậy có yêu quê hương không? Yêu cái lộ miền, phải không? Chỉ yêu cái lộ miền mà không yêu gì cả. Yêu quê hương thì hãy làm cho quê hương chúng ta mỗi ngày mỗi đẹp đẽ hơn, mỗi ngày mỗi phát triển hơn, mỗi ngày mỗi văn minh hơn. Được không nào? Có nhiều người nói thế này: quê hương có làm gì cho tôi đâu mà tôi phải làm cho quê hương. Có không? Có nhiều người mắc gì tôi phải sống cho quê hương, tôi sống cho tôi chứ mắc gì tôi quê hương. Quê hương làm gì cho tôi? Các con nghĩ quê hương có làm gì cho chúng ta không? Nếu không có cái mảnh đất này chúng ta sống ở đâu? Nếu không có những người mà bộ đội, những ông công an, những cái ông mà là ngày đêm thức khuya dậy sớm thì chúng ta có sống được trong an bình không? Ăn trộm nó vô nó rính hết đồ các con hà. Phải không? Nếu không có những bộ đội chủ, bộ đội biên phòng ngày đêm canh gác biên giới thì đất nước chúng ta có hòa bình không? Chúng ta đang mang ơn quê hương nhiều lắm. Chúng ta hưởng thụ từ cái quá tải quê hương đem đến nhiều lắm. Cho nên chúng ta phải yêu quê hương. Bạn đừng hỏi quê hương đã làm gì cho bạn, mà bạn hãy hỏi rằng bạn đã làm gì cho được trong nào. Bạn đừng hỏi bố mẹ đã làm gì cho bạn, mà bạn hãy hỏi rằng là bạn đã làm gì cho bố mẹ. Bạn đừng hỏi là bạn đã làm gì cho thầy cô giáo, bạn đừng hỏi cô giáo đã làm gì cho mình, mà bạn hãy hỏi rằng là mình đã làm gì cho thầy cô giáo. Tất cả những cái thái độ đó là những cái thái độ gọi là yêu quê hương. Vì sao mà chúng ta phải yêu quê hương? Vì quê hương là chùm kể họ, quê hương là đường đi học, quê hương là có đò nhỏ. Đẹp không các con? Trong thời gian mà chúng ta bị là ngoài xâm đô hộ, chúng ta không có quyền, không có quyền là lại con đò khi nào chúng ta muốn. Chúng ta không có quyền ra hải khế mà khế của chúng ta. Hôm nay chúng ta được độc lập tự do, chúng ta phải biết rằng bao nhiêu xương máu, mồ hôi và nước mắt của cha ông chúng ta, của chính những người thân chúng ta đổ xuống để chúng ta có những cái này, thì chúng ta phải yêu quê hương. Vì ngài nhà thơ Hồ Bắc còn nói thế này: xưa tôi yêu quê hương vì có hoa, có bướm, có những lần trốn học cạnh cầu ao. Giờ tôi yêu quê hương vì qua từng nắm đất có một phần xương thịt của em tôi. Các con có biết cái bài quê hương đó không? Cái bài quê hương của Hồ Bắc và có một bài quê hương của Đỗ Trung Quân. Bài quê hương của Hồ Bắc là: xưa tôi yêu quê hương vì có hoa có bướm, có những lần trốn học cạnh cầu ao. Giờ tôi yêu quê hương vì qua từng nắm đất có một phần xương thịt của em tôi. Các con có thấy những cái đài liệt sĩ, những cái nghĩa trang liệt sĩ nơi những người vô danh đang nằm xuống, đã bảo vệ quê hương xứ sở chúng ta. Chúng ta có tri ân họ được không? Tri ân họ bằng cách gì? Bằng cách chúng ta phải trở thành những người công dân tốt, những người sống đạo đức, những người làm cho quê hương xứ sở này mỗi ngày mỗi phát triển, mỗi phồn thịnh và có thể sánh vai với các nước trong khu vực và trên thế giới được không nào? Ở đây thầy muốn nói có bốn cái ân lớn mà người tu sĩ như thầy mỗi ngày phải trước khi ăn các thầy phải tưởng niệm, mỗi tháng các thầy phải lên lạy Phật để cầu nguyện cho họ, và mỗi ngày các thầy phải sống làm sao cái xứng đáng với những ký ân đức đó. Thứ nhất là ân cha mẹ đã sinh thành dưỡng dục, ân thầy cô đã giáo dưỡng nên người, ân xứ sở đã sư cứu mang cuộc sống, ân đồng bào đã đùm bọc yêu thương. Đây là bốn cái ân mà chúng ta luôn luôn phải nhớ, phải tưởng, phải làm thế nào để xứng đáng. Ân cha mẹ đã sinh thành giáo dưỡng, ân thầy cô đã giáo dục thành người, ân xứ sở đã sưu mang cuộc sống, ân đồng bào đã đùm bọc yêu thương. Các con nhớ chưa? Nãy giờ thầy nói là hiểu biết để yêu thương. Về trong đạo Phật có cái đó không? Trong đạo Phật hiểu biết để yêu thương ta nói bằng cái gì? Ta nói bằng ngôn ngữ gì? Yêu thương thì đạo Phật gọi là gì? Từ bi. Mà hiểu biết đạo Phật gọi là gì? Trí tuệ. Đạo Phật là đạo của từ bi và trí tuệ. Vậy một người mà đệ tử Phật thì phải có lòng từ bi và phải có trí tuệ, đúng không nào? Cái đó là linh hồn của đạo Phật và linh hồn của sự sống. Cho nên đạo Phật không tách rời sự sống, mà sự sống không thể tách rời cái giáo lý gọi là từ bi và trí tuệ, được không nào? Vậy thì một người mà muốn làm Phật tử thì cần gì? Trí tuệ và từ bi, đúng không nào? Có nhiều người họ lên án đức đạo Phật, nói đức Phật dạy á không được yêu thương, không được yêu vì yêu là tội lỗi. Các con đồng ý không? Các con có đồng ý rằng là yêu là tội lỗi không? Bởi vì như thầy như sống như thế này đâu có được yêu đâu. Thầy được yêu không? Họ nói đạo Phật cái gì cũng phải đoàn hết, như vậy là đoàn sự sống. Các con hãy nghe câu đức Phật dạy. Đạo Phật là đạo, đã kêu là đạo từ bi và trí tuệ thì không có lòng thương làm sao là gọi từ bi được, đúng không? Cho nên những người không hiểu đạo Phật thì phản tào lao xịt bột như vậy, ăn sai lầm như vậy. Đức Phật dạy thế này: này các đệ tử, những gì mà một người thầy vì lợi ích an lạc cho chư thiên và loài người, Đức Phật đã nỗ lực để làm. Những gì vì lợi ích và an lạc cho chư thiên và loài người, Đức Phật đã nỗ lực suốt cả cuộc đời Ngài làm cho chúng sanh. Vậy các Đức Phật có yêu thương cuộc đời này không? Đức Phật yêu thương chúng ta vô cùng. Cho nên Đức Phật mới từ bỏ vợ, từ bỏ con, từ bỏ sự nghiệp, từ bỏ ngai vàng để lên đến núi mà tu học, cuối cùng chứng đạo và để lại con đường cho chúng mình đi. Vậy Đức Phật đã hy sinh vô cùng để tạo nên một cái nếp sống mà người ta gọi là nghệ thuật. Đạo Phật người Tây Phương người ta không nói là đạo, là tôn giáo, mà các con biết người ta nói là gì không? Là một con đường sống, the art of living, nghệ thuật sống. Đạo Phật là một nghệ thuật sống chứ không phải là con là tôn giáo. Đạo Phật không yêu cầu các con phải tôn thờ. Đạo Phật không yêu cầu các con là hằng ngày cúc ngúc lễ bái, mà Đức Phật dạy hãy ứng dụng những cái lời Đức Phật dạy vào trong cuộc sống để làm gì? Để làm lời cho mình và làm lời cho người. Vì vậy đạo Phật vô cùng trí tuệ và vô cùng từ bi. Nhưng mà như vừa rồi thầy nói với các con, yêu thương mà không hiểu biết thì yêu thương có hạnh phúc không? Yêu thương mà thiếu mà thiếu sự hiểu biết thì chỉ làm khổ nào. Vì vậy ở đây Đức Phật có nói một câu rất hay mà các con phải học. Này các đệ tử, ta nói rằng sự đoạn trừ khổ đau, sự đoạn trừ buồn rầu, sự đoạn trừ mâu thuẫn, sự đoạn trừ những cái xích mích là chỉ dành cho người biết và người thấy, mà không phải dành cho người không biết, không thấy. Sự đoạn trừ khổ đau, buồn rầu, vân vân là chỉ dành cho những người biết và những người thấy. Những người không biết không thấy thì chỉ có táo khổ đau. Cho nên đạo Phật luôn luôn nói đến một chữ mà các con thấy là trong các chùa thường để là gì biết không? Duy tuệ thì nghiệp, phải không ạ? Chỉ có trí tuệ là sự nghiệp của chúng ta. Các con đi học từ nhỏ tới lớn là vì gì? Vì nuôi dưỡng trí tuệ. Và không có trí tuệ thì chúng ta sẽ mãi mãi là nô lệ. Mà có trí tuệ thì chúng ta sẽ là người được đáng kính, là vua, đúng không? Nhưng mà con vừa nói là vua phải không? Một vị vua thì trong cái kinh Vệ Đà còn là thế này này. Một người vua thì chỉ có quyền hành trong cái tổ quốc của họ, đúng không? Ví dụ như con vua nước Việt Nam thì con có quyền hành với nước nào? Nước Việt Nam phải không? Người vua, một vị vua thì chỉ có quyền hành trong cái lãnh thổ của mình. Nhưng mà một người có trí tuệ thì được cả thế giới này kính trọng, đúng không con? Một đức vua, một ông vua hay là một người quyền lực thì chỉ có quyền hành trong cái vương quốc của mình, trong cái đất nước của mình, trong cái phạm vi của mình. Nhưng một người trí tuệ thì cả loài người này họ cúi đầu và kính trọng. Cho nên cái trí tuệ là cái sự nghiệp của mỗi người Phật tử chúng ta. Các con thấy cái vai trò của sự nghiệp của trí tuệ quan trọng không? Mà trí tuệ từ đâu có? Do học tập và hành trì. Ở đây thầy nói một chút cho những người lớn nghe, cái trí thức và cái trí tuệ nó khác nhau ở chỗ nào? Các con, các thanh niên lớn chúng ta và các cháu nếu hiểu được thì chúng ta lưu ý một chút. Cái trí thức là cái mà chúng ta học hàng ngày và chúng ta tích tụ được thì cái đó gọi là trí thức. Cái kiến thức hàng ngày chúng ta tích tụ, chúng ta gom lại, chúng ta học thuộc và chúng ta có một cái vốn liếng thì cái đó gọi là trí thức. Cái trí tuệ là gì? Sau khi chúng ta học, chúng ta có kiến thức rồi, chúng ta vận dụng những sự hiểu biết, những cái học hỏi của chúng ta đã vào trong cuộc sống và chúng ta có kinh nghiệm trực tiếp vào những việc đó thì gọi là trí tuệ, phải không nào? Vậy bây giờ các con có trí tuệ chưa? Có chưa? Có rồi sao? Hiện tại các con đang có là trí thức vì các con đang học tập, phải không nào? Rồi hôm nay các con đang học tập về thầy thì các con đang có trí thức. Nhưng mà nếu về con vận dụng những cái lời thầy chia sẻ đấy vào trong cuộc sống và con làm cho con lời, con làm cho người khác vui thì lúc đó là con đã có trí tuệ, được không nào? Cho nên trí tuệ và trí thức nó khác nhau. Có người rất giỏi, học đâu thuộc đó, đọc đâu nhớ đó, nhưng mà không sống với những cái đó thì cái đó là người là chỉ có trí thức mà không có trí tuệ. Còn người có trí tuệ là người mà học đọc xong một câu nói đó rồi ứng dụng cái lời đó vào trong cuộc sống, làm lời mình, làm lời người thì người đó gọi là có trí, được không nào? Đừng nghĩa trí tuệ và trí thức nó hơi có vẻ là chưa hoàn toàn, nhưng mà đây thầy muốn nói với các con biết như thế để biết rằng các con đang có trí tuệ hay không đang có trí tuệ. Người nào mà học xong mà về ứng dụng những cái học mình trong cuộc sống, làm cho mình hạnh phúc, làm lời cho mình, làm lời cho người thì người đó là có trí tuệ. Còn người nào chỉ mà học xong rồi về ôm cái kiến thức đó rồi là khoe khoang, rồi có vẻ là hách dịch, có vẻ là ngạo mạn thì người đó chưa hề có trí tuệ, phải không nào? Ở đây ai có trí tuệ đưa tay thầy con. Mình có thì mình đưa tay chứ mình sợ gì nào? Vậy thì bây giờ muốn có trí tuệ các con phải làm sao? Phải biến những cái mình đang học thành cái chất sống, phải không? Thành những hành động mình sống thì cái đó mình có trí tuệ, được không các con? Vậy bây giờ các con muốn có trí tuệ hay có trí thức? Vậy thì bây giờ chúng ta phải ứng dụng những cái lời dạy đó vào trong cuộc sống, được không nào? Ở đây có một câu nói rất hay thầy tặng cho các con để các con biết rằng, có một vị triết gia nói thế này: người không biết gì thì không yêu thương bất cứ gì, không biết gì thì không yêu thương bất cứ gì. Có đồng ý không? Rõ ràng không? Mình biết cái này có giá trị, mình biết cái này tốt thì mình mới yêu thương. Còn không biết thì có yêu thương không? Người không biết cái gì thì không yêu thương bất cứ gì. Mà người không biết làm gì thì sẽ chẳng hiểu gì. Người không biết làm gì thì sẽ chẳng hiểu gì. Nhưng nếu người nào đã hiểu biết thì người ấy sẽ yêu thương. Người nào hiểu biết thì người ấy sẽ yêu thương. Và kiến thức càng quy tụ vào đối tượng mình nhiều chừng nào thì tình yêu nó lớn đến chừng đó. Cho nên muốn biết người ta yêu thương đồ nhiều hay ít thì hãy xem người ta biết, người ta hiểu về cái đối tượng mình yêu thương ra sao. Ví dụ như mình yêu thương bố mẹ mình bao nhiêu thì mình làm sao mình biết? Mình phải biết công ơn của bố mẹ mình nó lớn đến độ nào, cái sự hy sinh của bố mẹ lớn đến độ nào, để mình khi mình biết rõ ràng về những thứ đó thì mình mới yêu thương bố mẹ thật sự. Có những người yêu tổ quốc này mà không còn gì mà gọi là giữ lại cho mình, bởi họ biết tổ quốc đó là tất cả đối với họ. Có những người họ yêu thương một cái sự việc nào đó hết lòng, hết gọi là cả cuộc đời, bởi vì họ biết rằng cái đó có giá trị với họ. Và để kết thúc bài pháp hôm nay, thầy sẽ nói lên một cái tâm trạng của một người, của những người mà đã yêu thương thật sự, đã hiểu biết thật sự để đi đến cái yêu thương này. Các con biết cái bài hát từ nguyện không? Biết không? Bài đó là cái bài mà được viết ra bằng một sự hiểu biết, một sự hiểu biết chân thật, cho nên mới yêu thương. Nếu là chim, tôi sẽ làm gì? Loài bồ câu trắng. Loài bồ câu trắng, vì sao làm bồ câu trắng? Bồ câu trắng là biểu tượng của hòa bình. Cho nên tôi làm bồ câu trắng để đem đến cái hòa bình, cái an lạc đến cho mọi người. Nếu là hoa, tôi sẽ làm một đóa hướng dương. Vì sao làm một đóa hướng dương? Hướng về mặt trời, chúng ta luôn luôn hướng về ánh sáng, hướng về chân lý, hướng về sự thật để chúng ta lớn. Nếu là hoa, tôi sẽ làm một đóa hướng dương. Nếu là mây, tôi sẽ làm một vầng mây ẩm. Một vầng mây ẩm để che chở cho những người đang bị lạnh cảm về cuộc đời này. Nếu là người thì làm gì? Tôi sẽ chết cho quê hương. Các con muốn nguyện gì đây? Muốn làm điều, muốn làm chim hay làm gì? Làm người, phải không? Thầy sẽ nguyện làm chim, làm hoa, làm mây và làm người. Bởi vì thầy muốn làm chim để thầy đem đến an bình cho xứ sở, thầy đem đến sự hòa bình cho chính trong gia đình của thầy, thầy đem sự hòa bình cho trong cái làng nước của thầy. Vì trong một cái xóm, trong một ấp mà không có sự hòa bình thì sống có vui không? Cho nên thầy phải làm chim. Thầy xin nguyện làm hoa để thầy làm những gì? Thầy hướng về mặt trời để thấy tăng trưởng cái sự hiểu biết, để thầy tôn trọng chân lý, để thầy làm lời cho cuộc đời. Thầy muốn làm mấy, vì sao? Vì cuộc đời này có nhiều người khổ cả con. Chung quanh cả con có rất nhiều người đang khổ. Có nhiều cháu không có hạnh phúc để vào ngồi đấy để nghe kinh, để nghe pháp. Có nhiều cháu không có được một ngày ba bữa cơm. Có nhiều cháu không có cái vợ để đến trường. Có nhiều cháu đang đi bán vé số ngoài đường cả con. Có nhiều gia đình đang sống giữa những cái cầu, những cái cầu mà mình đi lên đi xuống, họ cũng có một mảnh đất. Cho nên họ đang cần cái hơi ấm, họ đang cần sự che chở của các con. Cho nên các con phải phát nguyện làm mấy ấm, được không? Mấy ấm bằng sao, bằng cách nào? Hãy chia sẻ những cái gì các con có thể có cho những người đang thiếu thốn. Hãy khởi từ tâm với những người đang khổ đau. Và nếu là người thì ta sẽ chết cho quê hương. Đây là cái nơi mà thầy đến, thầy rất thích. Cầu chúc các con có một kỳ tu Phật mùa hè tại chùa bằng đầy an lạc và hạnh phúc. Cảm ơn các con.
Ai bảo ăn chay là khổ, ăn chay vui lắm chứ,
chay vui lắm
vì từ bi tâm lòng vị tha, vì thương xót chúng sinh. Không lấy sát sinh làm bụi mà dùng trái thánh khí, bát cân rượu chấm cơm treo, cơm trắng và thật mau, cơm trắng và thật mau. Này cơm trắng ngần bay mùi thơm ngất ngây, lòng mang ơn dày bát nông phu cây cày. Này rau xanh màu mưa nắng tháng ngày ra không, muôn loài vui sống không. Chạy đi sẽ đi,
chạy đi sẽ
lòng thành thơi, mặt trời tay đôi đường ta đi ta cứ đi. Đã quyết noi gương từ bi thì bằng lòng tri ân quán. Nếu gieo nhân ba cái vô lương, sao trái lành quăng cây. Dùng trái thanh khiết mang cơm rau ta chấm cơm chao, cơm trắng và thật mau,
cơm trắng và thật mau.
Này cơm trắng ngần bay mùi thơm ngất ngây, lòng mang ơn dày bát nông phu cây cày. Này rau xanh màu mưa nắng tháng lòng thành thơi, mặt đời thay đổi đường ta đi ta cứ đi. Đã quyết noi gương từ bi thì bằng lòng tri ân quán. Nếu gieo nhân ta trái vô ương, sao trái lành quăng cây,
trái lành quăng cây.
Đừng mong đến già khi tuổi xuân nó chấm qua, nương pháp với về nương tăng, nương nhờ tam bảo hoa sen nở bừng,
nương nhờ tam bảo hoa sen nở bừng.
Đến ta vui mau về đây, Hoàng Pháp giang tay đang đợi ta. Phật đã cho ta niềm hạnh phúc, người đã cho ta niềm an lành. Anh em ta về đây sống bên nhau, bao nhiêu buồn vui rất chia nhau. Ta tu cùng nhau cho trọn khóa, mai đây rời xa lòng em nào. Hoàng Pháp ơi mang bao tình thương, hãy đến bên nhau ta xây đạo vàng. Tuổi trẻ đang căng tràn nhựa sống, ta mang lòng vẫn mang theo hành trang này. Đến ta vui mau về đây, Hoằng Pháp giang tay đang đợi ta. Phật đã cho ta niềm hạnh phúc, người đã cho ta niềm an lành. Anh em ta về đây sống bên nhau, bao nhiêu buồn vui sẽ chia nhau. Ta tu cùng nhau cho trọn khóa, mai đây rời xa lòng nghẹn ngào. Hoằng Pháp ơi mang vào tình thương, hãy đến bên nhau ta xây đạo vàng. Tuổi trẻ đang căng tràng nhựa sống, ta mang ra tô đẹp cho đời. Ta vui cùng nhau hát bên nhau, bao nhiêu niềm thương mến trao nhau. Mai đây muôn phương dù xa cách, lòng vẫn mang theo hành trang này. Ta vui cùng nhau hát bên nhau, bao nhiêu niềm thương mến trao nhau. Mai đây muôn phương dù xa cách, lòng vẫn mang theo hành.